Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm vào sáng ngày 22 tháng 5 đã tuyên thệ để trở thành chủ tịch nước mới của Việt Nam trong một buổi lễ tại Quốc hội có sự tham dự của đầy đủ các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, nhưng lại vắng mặt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Lâm đã được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước với số phiếu gần như tuyệt đối là 472 trên 473 đại biểu có mặt tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, tờ Tuổi Trẻ và Công an Nhân dân cho biết. Tân chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt tay lên hiến pháp tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sau lễ tuyên thệ và diễn văn nhậm chức của Tô Lâm, tân chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính, tân thường trực Ban Bí thư Lương Cường và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được nhìn thấy tặng hoa chúc mừng ông Tô Lâm. Đáng chú ý, buổi lễ nhậm chức của ông Tô Lâm không có sự hiện diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn theo thông lệ của Đảng phải có mặt, và cũng không có sự hiện diện của cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để chúc mừng người kế nhiệm. Sau khi bầu ông Lâm làm nguyên thủ, Quốc hội sẽ xúc tiến quy trình miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an cũng trong buổi sáng ngày 22 tháng 5. Trước đó, trong phiên họp vào chiều ngày 21 tháng 5, Quốc hội đã phải thêm vào nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Công an đối với ông Lâm sau khi bị dư luận phản ứng về việc ông Lâm sẽ lên làm Chủ tịch nước nhưng vẫn nắm quyền ở Bộ Công an và sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền và đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường được Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết. Với việc ông Lâm lên chức, cái ghế Bộ trưởng Công an hiện đang bỏ trống và hiện vẫn chưa rõ ai sẽ là người lên thay ông Lâm. Bộ Công an dưới quyền ông Tô Lâm đã mở các cuộc điều tra vào các tập đoàn mà sau đó dẫn đến sự từ chức liên tiếp của các ông Võ Văn Thưởng, người mà ông Lâm lên thay, và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Khác với vị trí đứng đầu Bộ Công an đầy quyền lực, nắm quyền một bộ máy an ninh rộng khắp của Đảng, chức Chủ tịch nước dù là một trong tứ trụ triều đình ở Việt Nam, nhưng chủ yếu chỉ mang tính nghi lễ. Ông Lâm năm nay 67 tuổi, sẽ phục vụ cho hết nhiệm kỳ Chủ tịch nước còn lại cho đến năm 2026. Một nhiệm kỳ chỉ có 5 năm mà cho đến nay đã có đến 3 Chủ tịch nước, lần lượt là Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và giờ là ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán Hưng Yên, được cho là có bằng tiến sĩ luật và bằng cử nhân an ninh. Cả sự nghiệp chính trị của ông cho đến nay là ở Bộ Công an. Ông trở thành Bộ trưởng Công an từ năm 2016 và được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phong hàm Đại tướng hồi năm 2019. Với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được dự đoán sẽ về hưu tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào năm 2026, ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính là hai ủy viên Bộ Chính trị đã phục vụ qua hai khóa và được cho là ứng cử viên tiềm năng để thay thế ông Trọng trở thành người lãnh đạo tối cao của Việt Nam. Sau các cuộc điều tra của Bộ Công an của ông Tô Lâm khiến cho các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị mất chức, giáo sư Abuja Zakhtari, chuyên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Đại học Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington, từng nhận định với VOA rằng ông Tô Lâm đã vũ khí hóa chiến dịch chống tham nhũng để vô hiệu hóa các đối thủ chính trị của mình, và trong công cuộc đốt lò ở Việt Nam, ông Tô Lâm là người chiến thắng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 22 tháng 5 gửi lời chúc mừng ông Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, ông tập trung đề cập đến cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam. Quốc hội Việt Nam hôm 21 tháng 5 đã bầu Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm Chủ tịch nước trong một động thái mà các nhà phân tích coi là bước đệm để ông Tô Lâm sau này tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền, chức vụ hàng đầu trong nhóm tứ trụ. Trong thư chúc mừng ông Tô Lâm, ông Tập Cận Bình nói, Trung Quốc và Việt Nam là những nước láng giềng xã hội chủ nghĩa thân thiện, núi liền núi, sông liền sông. Ông cũng lưu ý rằng, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào năm ngoái, ông và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng nhau tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai đảng và hai nước. Tân Hoa Xã đưa tin. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói ông vui mừng khi thấy nhiều ban ngành, địa phương của hai nước đang tăng cường nỗ lực xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam cùng chia sẻ tương lai và đã đạt được những tiến bộ tích cực. Chủ tịch Trung Quốc nói thêm rằng ông đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam và sẵn sàng hợp tác với đồng chí Chủ tịch nước để duy trì liên lạc chiến lược, định hướng sự phát triển thực chất trong việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam chia sẻ tương lai và mang lại nhiều lợi ích hơn cho hai dân tộc, vẫn theo Tân Hoa Xã. Ông Tô Lâm, 66 tuổi, vừa được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an để lên làm Chủ tịch nước Việt Nam. Ông được xem là nhân vật quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, được gọi là chiến dịch đốt lò, nhằm mục đích nhổ tận gốc nạn tham nhũng tràn lan. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng bị các nhà phê bình coi là một công cụ để đảng Cộng sản loại bỏ các đối thủ trong các cuộc đấu đá chính trị. Ông Tô Lâm cũng được biết đến trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam vào năm 2017, khi ông đang giữ chức Bộ trưởng Công an và có chuyến công tác ở Slovakia vào thời điểm đó. Cơ quan an ninh Việt Nam bị cáo buộc đã thực hiện vụ bắt cóc và đưa ông Trịnh Xuân Thanh về nước thông qua máy bay mượn của Slovakia. Vụ việc đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức. Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen, hôm 21 tháng 5 gửi lời chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa bối cảnh hai nước gần đây có nhiều tranh cãi về việc Campuchia xây dựng kênh đào Phù Nam Techo dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm nay. Ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội vào ngày 20 tháng 5, thay thế cho ông Vương Đình Huệ, người đã từ chức hồi tháng trước vì những vi phạm thiếu sót không được nêu rõ. Một ngày sau, Thượng nghị sĩ Hun Sen gửi điện mừng tới ông Trần Thanh Mẫn, mong muốn tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ với Việt Nam và các cơ quan lập pháp của quốc gia láng giềng. Cambodianes dẫn điện thư ông Hun Sen viết, tôi rất tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ngài, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa chúng ta ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn trong các khuôn khổ quan hệ song phương và đa phương, góp phần hơn nữa vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cả hai nước chúng ta và khu vực. Động thái ngoại giao của cựu Thủ tướng Campuchia được đưa ra giữa bối cảnh Campuchia và Việt Nam đang có những bất đồng về việc xây dựng kênh đào Phù Nam Techo, ước tính trị giá khoảng 1,7 tỷ đô la, là một kênh đào nhân tạo nối các cảng biển của Campuchia ở phía tây nam với sông Mekong. Kênh đào dài 180 cây số về cơ bản sẽ tạo ra một tuyến đường thủy nối thủ đô Phnom Penh với bờ biển và quan trọng hơn là cảng nước sâu duy nhất của Campuchia tại Sihanoukville. Kênh đào dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào quý tư năm nay và ước tính mất 4 năm để hoàn thành. Đây là dự án cơ sở hạ tầng mới nhất do Trung Quốc tài trợ ở Campuchia, khiến cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ lo ngại. Washington kêu gọi Campuchia minh bạch hơn về dự án kênh đào mà một số nhà quan sát cho rằng có thể được sử dụng để tăng cường sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á, gây ra mối đe dọa an ninh tiềm tàng cho các nước láng giềng trong khu vực như Việt Nam. Việt Nam đã nhiều lần chính thức lên tiếng kêu gọi Campuchia chia sẻ thông tin, đồng thời thông qua Ủy hội sông Mekong để yêu cầu thông tin kỹ thuật chi tiết về dự án, bao gồm các bản sao nghiên cứu khả thi và các báo cáo liên quan khác. Tuy nhiên, cho đến nay, yêu cầu này vẫn chưa được đáp ứng. Trong khi đó, Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet, con trai của ông Hun Sen, bản thân ông Hun Sen và các quan chức cấp cao Campuchia liên tục lên tiếng khẳng định kênh đào sẽ chỉ được sử dụng để thúc đẩy hoạt động kinh tế và không gây ra mối đe dọa an ninh nào cho các quốc gia khác. Một ngày trước khi ông Hun Sen gửi điện thư chúc mừng ông Trần Thanh Mẫn, hôm 20 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophia đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, yêu cầu xác định những người đứng đằng sau các bình luận xúc phạm trên tài khoản mạng xã hội của cựu Thủ tướng Hun Sen liên quan đến kênh đào Phù Nam. Sự việc diễn ra theo yêu cầu của ông Hun Sen trước đó, khi ông yêu cầu chính quyền Campuchia hợp tác với Việt Nam để truy tìm những người xúc phạm ông trên TikTok. Tờ Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen nói, tôi không tố cáo lãnh đạo Việt Nam dùng người để xúc phạm tôi. Vì vậy, tôi yêu cầu hợp tác để điều tra, ngăn chặn những kẻ xấu, phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 16 tháng 5, cựu Thủ tướng Campuchia cũng kêu gọi chính phủ phải bắt đầu xây dựng kênh đào ngay lập tức vì đất nước cần sự độc lập về giao thông sau khi dự án kênh đào liên tục vấp phải những chỉ trích về mặt địa lý cũng như những quan ngại về môi trường và xã hội từ công chúng và các nước lân cận. Trả lời về những quan ngại an ninh, ông Hun Sen bác bỏ các cáo buộc về khả năng hải quân Trung Quốc sử dụng kênh đào, đồng thời cảnh báo không tham gia vào chiến dịch chống Trung Quốc và nhấn mạnh kênh đào không phù hợp cho tàu chiến đi vào. Ông Hun Sen hôm 16 tháng 5 cũng khẳng định Campuchia duy trì quan hệ bền chặt với Việt Nam, trong khi Việt Nam có quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, vì vậy không có lý do gì để xảy ra xung đột giữa ba quốc gia. Ông cũng phủ nhận dự án kênh đào Phù Nam là một phần của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Ông được tờ Phnom Penh Post dẫn lời nói, dự án này hoàn toàn không liên quan gì đến sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Nó được khởi xướng 100% bởi Campuchia. Theo báo cáo của phía Campuchia, sau khi dự án kênh đào được thực hiện, vận chuyển hàng hóa qua đường thủy của Việt Nam dự kiến sẽ giảm từ mức 33% hiện tại xuống còn 10%. Ông Hun Sen cũng cho rằng Campuchia không cần phải đàm phán với bất kỳ ai khi xây dựng kênh đào, vì nước này đã tuân theo Hiệp định Mekong năm 1995, trong đó nêu rõ rằng chỉ cần đưa ra thông báo đối với các dự án được xây dựng trên một nhánh của sông Mekong. Ông nói thêm rằng Campuchia đã thông báo cho Việt Nam và Lào về dự án này vì phép lịch sự.
Cổ phiếu VFS của hãng xe điện Việt Nam VinFast vừa có hai phiên giao dịch đầy kịch tính khi vừa tăng giá 30% vào hôm 20 tháng 5, đã ngay lập tức giảm 19% trong phiên giao dịch ngay sau đó, theo tìm hiểu của VOA. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21 tháng 5, cổ phiếu VFS đã mất 18,67% giá trị, theo chỉ số Nasdaq, sau khi có tin cơ quan an toàn giao thông xa lộ quốc gia Mỹ, tức NHTSA, đang điều tra một vụ tai nạn trên xe VinFast ở California hồi tháng trước làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Mới một ngày trước đó, trong phiên giao dịch hôm 20 tháng 5, VFS đã có một phiên bùng nổ khi đã tăng giá hơn 30%, sau khi nhà đầu tư đón nhận tin tức VinFast được tiếp cận hệ thống sạc xe điện của hãng Bosch của Đức ở châu Âu. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 24 tháng 4, một gia đình ở thành phố Pleasanton, bang California, đã mượn chiếc xe điện SUV VF8 của một đồng nghiệp. Chiếc xe này đã bị lạc tay lái, chệch khỏi đường, đâm vào một cây cột, rồi đâm tiếp vào một cái cây, sau đó bốc cháy, khiến cả gia đình 4 người đều tử vong. CNN dẫn đơn khiếu nại được cho là của chủ xe được đăng trên trang web của NHTSA cho biết, trong số các nạn nhân có hai trẻ em ngồi ở ghế sau. Chủ chiếc xe VF8 này từng phàn nàn về tính năng tự lái của nó, cũng theo CNN. Trang TechCrunch còn nói rõ hơn là chủ xe từng than phiền về phần mềm hỗ trợ của xe mà chủ xe cho là đôi khi giật xe sang bên phải. Đây cũng là điều mà các chủ xe VF8 khác cũng đã trải qua. Trong đơn khiếu nại được CNN dẫn lại, chủ xe cho biết chiếc xe gặp nạn từng bất ngờ bị lệch sang phải khi đang chạy trong ít nhất là 2 trường hợp. Trong ít nhất một trường hợp, tính năng tự lái của xe được bật lên theo mặc định, chủ xe lúc đó đã có thể giành lại quyền kiểm soát và kéo chiếc xe quay trở lại đúng làn. TechCrunch cho biết NHTSA đã giao cho bộ phận điều tra đặc biệt về tông xe, xem xét tình huống khiến xe gặp nạn và vụ cháy xe sau đó. Tuy nhiên, trong khi đợi kết luận điều tra, hiện chưa rõ có phải tính năng hỗ trợ lái nâng cao là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chết chóc này hay không. CNN cho biết, trước vụ tai nạn này, NHTSA cũng đã điều tra nhiều sự cố xảy ra đối với xe của những hãng khác, trong đó có Tesla và Ford, mà lúc đó tính năng hỗ trợ lái nâng cao cũng đang hoạt động. Truyền thông đã dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết tài xế chạy quá tốc độ là một nguyên nhân. VinFast và NHTSA đang hợp tác cùng nhau để xác định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Pleasanton. NHTSA không điều tra VinFast, hãng xe này nói trong tuyên bố gửi đến CNN. Cảnh sát Pleasanton hiện đang điều tra nguyên nhân tai nạn và sẽ công bố kết luận khi công việc của họ hoàn tất. Còn về thỏa thuận hợp tác trạm sạc với Bosch được công bố hôm 20 tháng 5, nó cho phép các tài xế chạy xe VinFast ở châu Âu được phép tiếp cận hệ thống trạm sạc rộng lớn của Bosch, gồm 700.000 điểm sạc trải rộng trên 30 nước. Chuyên trang về xe điện Electric Car Report cho biết, các tài xế xe VinFast có thể tìm vị trí các trạm sạc của Bosch, sạc và thanh toán thông qua ứng dụng VinFast trên điện thoại di động hay thao tác trực tiếp trên màn hình tích hợp trên xe, cũng theo trang tin này. Các ứng dụng này cũng minh bạch thông tin về lịch sử các lần sạc để chủ xe có thể quản lý chi phí sạc một cách hiệu quả. Ngoài ra, các khách hàng cũng có thể được hệ thống hỗ trợ khách hàng toàn diện của cả VinFast và Bosch ở châu Âu hỗ trợ về những vấn đề liên quan đến sạc. Cách nay hơn một tuần, hôm 13 tháng 5, cổ phiếu VFS đã mở đầu tuần giao dịch mới với mức tăng vọt 51,5% so với mức giá đóng cửa phiên trước đó, sau khi có tin VinFast cho ra mắt dịch vụ giải trí Reader View trong bối cảnh Mỹ loan báo áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc. Tính đến hết phiên giao dịch hôm 21 tháng 5, cổ phiếu VFS được giao dịch ở mức giá 5,12 đô la, tức là tăng hơn 100% so với mức đáy 2,26 đô la một cổ phiếu hồi tháng trước.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.